Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 417, thôi thủ, góc truyện audio.com, nhìn ngữ khí cùng thần thái của Liên Kế Tổ chắc chắn trước hắn đi Liên lão gia tử có dặn dò. Kế Tổ ca, ông nội cho bọn hắn thuê đất khẳng định là có suy tính. Ông nội là người cẩn thận, lúc huynh tới, khẳng định đều nhắn nhủ đủ làm sao để thu tô thu bao nhiêu. Ngũ lang lên tiếng, Kế Tổ ca, huynh muốn cha ta giúp đỡ thu tô mà lại không nói trước chuyện này, dù cha ta có thể giúp được việc hay không, huynh cũng phải nói rõ ngọn nguồn trước với cha ta chứ, nếu không, cha ta cái gì cũng không biết thì làm thế nào được. Liên Mạn Nhi gật đầu, ngũ lang nói quá đúng, Kế Tổ ca, ca ta hỏi như vậy, nhưng nếu là có gì bất tiện, chúng ta cũng không bắt buộc. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta không phải nhất định phải biết, ngươi không nói thực cho chúng ta biết, như vậy cũng đừng mong chúng ta giúp đỡ ngươi thu tô. Có cái gì bất tiện đâu, Liên Kế Tổ chặn lại nói, hắn nói chuyện lại liếc nhìn tường thị liền cúi thấp đầu xuống một chút, là có chuyện như vậy, trước lúc đi ông nội có kêu ta đến cùng ta nói. Nói rất nhiều chuyện thu tô này ông nội dường như cũng có nói vài ba câu, Liên Kế Tổ bộ dáng giống như đang cố hồi tưởng lại. Liên Mạn Nhi đánh giá Liên Kế Tổ một hồi, không khỏi muốn xoa trán. Liên Kế Tổ cũng không phải một người giỏi nói dối hay giả bộ. Thần thái của hắn như vậy nhất định là lúc nghe Liên lão gia tử nói chuyện đã thất thần, không đem lời của Liên lão gia tử nghe vào, cũng không để ở trong lòng. Bây giờ thấy bọn họ nhắc nhở, lúc này mới có chỗ lĩnh ngộ. Kế Tổ à, cháu suy nghĩ thật kỹ, cũng không cần nóng nảy, thế nào cũng phải đem sự tình xử lý theo tâm tư của ông nội cháu. Nếu không lúc cháu trở về cũng không cách nào bàn giao lại với ông nội cháu cả. Liên Thủ Tín lên tiếng. Cháu nhớ ra rồi, Liên Kế Tổ nói, Liên Thủ Tín bọn hắn không nóng nảy, nhưng người sốt ruột là hắn. Hắn sốt ruột quay về bên kia, hắn cũng không có cảm tình gì với Tam Thập Lý Doanh Tử, hắn ở trong thôn cũng không có thói quen, hoặc là do ở Thái Thương bên kia sống rất khá giả. Ông nội nói nhà lão Vũ thời gian qua sống không được tốt, thân thể không tốt mà cần tiêu dùng lại nhiều. Còn nói nhà lão Vũ thân thiết với nhà chúng ta, nói lúc thu tô để cho cháu tiêu pha chút gì đấy. Liên Kế Tổ không nhớ nổi nguyên văn lời nói của Liên lão gia tử, chỉ có thể nhớ đại khái, không sai biệt lắm hẳn là ý tứ này. Đúng lúc này tường thị liếc nhìn Liên Kế Tổ cực kỳ nhanh. Lời của Liên Kế Tổ thoáng dừng lại, cháu cũng nhớ không rõ lắm, lời của ông nội có thể có ý khác thể hiện chút trên mặt là được. Ta thì có thân thích gì với nhà lão Vũ à, nhà lão Vũ đã làm như vậy với tiền thuê đất của chúng ta. Lại còn để cho cháu tiêu pha thế nào à? Với lại, nhà chúng ta cũng không dư giả gì, nhà ta bên kia đang đợi lương thực thu tô bên này để hạ nồi kia. Liên Kế Tổ lại nói, cho người khác thuê đất để trồng trọt đến lúc thu hoạch sẽ thu tô. Chuyện này vốn là một việc hết sức đơn giản, thế nhưng đến Liên gia lại có thể khiến cho phức tạp như vậy. Liên lão gia tử muốn nhượng bộ, Liên Kế Tổ lại nói bên kia đang chờ lương thực để hạ nồi. Chẳng qua nhìn lúc Liên Kế Tổ nhắc đến nhà lão Vũ thấy sự chán ghét trong đó, một chút lòng thương hại cũng không có. Mà ý tứ của tường thị, hiển nhiên là trông cậy vào những lương thực thu tô này. Muốn thu được nhiều một chút, loại tình huống này lại muốn Liên Mạn Nhi nhà nàng hỗ trợ, nhẹ nặng thế nào đều. Góc truyện audio.com, khó mà nói, không giúp đỡ là đơn giản nhất nhưng lại cũng không thể mặc kệ không có tình cảm. Kế Tổ ca, Đại Tổ, hai người đến đây thu tô, khẳng định trong lòng cũng có tính toán. Hai người cảm thấy thu tô bao nhiêu thì phù hợp. Liên Mạn Nhi hỏi, Mạn Nhi, sao muội còn hỏi như vậy, ta không phải đã nói rồi sao, ta đối với chuyện đồng ruộng hoa màu cái gì đấy đều không hiểu. Tam thúc tư thúc hai người giúp cháu ra chủ ý à. Liên Kế Tổ lên tiếng, Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ, lúc này Liên Kế Tổ muốn làm trưởng quầy chỉ tay. Kế Tổ ca nói như vậy, vậy Đại Tàu thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi tường thị, nên thu bao nhiêu ta liền thu bấy nhiêu. Chia kiểu này là ta đã cho nhà lão Vũ bọn hắn chiếm được lợi lớn rồi. Nói thế nào đều là chúng ta nhường nhịn, bọn hắn lại muốn giữ tiền thuê đất là bọn hắn không chiếm lý gần 20 miệng ăn, không có số lương thực này thì thời gian tới không sống khá giả được. Tường thị nghĩ nghĩ, liền lên tiếng. Trong lòng tường thị kỳ thật có chút bất mãn với Liên lão gia tử và Liên Kế Tổ. Nàng biết rõ Liên lão gia tử muốn làm chuyện tốt trợ giúp huynh đệ Vũ gia. Nhưng vậy cũng không thể bắt cả nhà phải tiết kiệm ăn mặc a. Bổng lộc của Liên Thủ Nhân cộng với giúp đỡ từ Liên Hoa Nhi, nếu chỉ có 6 miệng ăn nhà bọn họ thì nhất định rộng rãi, thoải mái. Nhưng thoáng cái thêm hơn 10 miệng ăn Liên lão gia tử cùng nhị phòng, đáng lẽ phải được thoải mái lại trở thành căng thẳng. Liên lão gia tử đã từng làm trưởng quầy bao nhiêu năm, chẳng lẽ không tính toán được. Biết rõ như vậy còn đem tô cho huynh đệ Vũ gia, đây quả thực là... Tưởng thị âm thầm liếc mắt, Liên Kế Tổ trung thực đem ý tứ của Liên lão gia tử nói ra. Nếu như không nói, Liên Thủ Tín bọn hắn sẽ không có gì cố kỵ, nhất định có biện pháp giúp bọn hắn thu Tô về. Đến lúc quay về báo cáo với Liên lão gia tử, cho dù Liên lão gia tử có chút bất mãn cũng không liên quan đến Liên Kế Tổ và nàng. Hiện tại bị Liên Mạn Nhi hỏi đến trên đầu, nàng cũng không dám bỏ qua. Nếu như bỏ qua, như vậy chỉ được ít tiền thuê đất. Tiền thuê đất ít, trở về người một nhà sẽ càng khó khăn. Kế Tổ a, nhà lão Vũ ta giúp cháu đi thu Tô so với cháu tự đi thu cũng không khác là bao. Muốn thu được thì phải tìm cách, Kế Tổ cháu đọc sách nhiều, cháu thử nghĩ xem. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, lên tiếng, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên Thủ Tín lời này này rất hay. Tứ thúc nếu cháu có biện pháp cháu đã không tới tìm thúc rồi. Vẻ mặt Liên Kế Tổ đau khổ, nhà lão Vũ này a, hắn muốn người treo cổ trước cửa nhà ta. Ai, ông nội không nên cho bọn hắn thuê đất, tứ thúc bây giờ trước cửa thúc có cổng chào ngự tứ chi huyện, chi phủ đều đến dập đầu, đưa lễ cho nhà thúc. Chỉ cần thúc ra mặt huynh đệ Vũ gia kia sẽ không tiếp tục nữa, hắn cũng không dám không trả lương thực cho chúng ta. Liên Kế Tổ nói cả buổi, bây giờ mới nói đến chỗ mấu chốt. Kế Tổ cháu quá xem trọng tư thúc ta rồi. Liên Thủ Tín cười khổ. Kế Tổ ca, huynh nghĩ thế là sai. Chi huyện, chi phủ đến dập đầu, đó là dập đầu cho cổng chào. Có cổng chào ngự tứ này thì chúng ta vẫn là dân chúng, là dân, không phải quan. Kế Tổ ca, huynh thì lại không giống, đại bá ta là quan. Muốn lấy lương thực từ trong tay huynh đệ Vũ ra thì dân không được, phải là quan đi. Ngũ Lang lên tiếng, Kế Tổ ca trên người huynh khẳng định mang theo danh thiếp của đại bá. Kể cả không có danh thiếp của đại bá chính huynh viết hai chữ. gocchuyenaudio.com, so với cái gì đều hữu dụng hơn, ta cũng không biết rõ những chuyện này cũng chỉ là lời nói của hai từ. Kế Tổ ca trước tiên huynh tìm Lý Chính để nói chuyện thu Tô với nhà lão Vũ. Nếu hắn lại không chịu, huynh hãy đưa danh thiếp cho huyện nha, đều là quan chi huyện nhất định hướng về phía đại bá, hơn nữa việc này các ngươi chiếm lý. Ta cũng không tin nhà lão Vũ không sợ quan, còn dám không chịu trả tiền. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Nhân hiện tại làm chi huyện, nhà lão Vũ vì cái gì còn dám đoạt Tô, đơn giản là nhìn thấu tâm tư của Liên lão gia tử. Tâm tư của Liên lão gia tử là cái gì? Liên lão gia tử mềm lòng, muốn trợ giúp bọn hắn, đây là một phương diện. Một phương diện khác Liên lão gia tử muốn thể diện, muốn thanh danh, cho nên Vũ gia mới dám không kiêng nể gì mà đoạt Tô, còn uy hiếp nói muốn treo cổ trước cổng Liên gia. Thực ra muốn thu Tô của Vũ gia cũng đơn giản. Chỉ cần để cho bọn hắn biết rõ, người thu Tô bọn hắn cứng rắn, hơn nữa có thể vận dụng quan phù, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nếu như làm như vậy, hảo ý trước kia của Liên lão gia tử phải bỏ mặc. Cũng chỉ có biện pháp này thôi, chúng ta ai cũng đều không đọ lại với nhà lão Vũ. Liên Thủ Lễ trung thực nói, Kế Tổ ca, lời của Mạn Nhi chỉ là lời nói của hai từ. Huynh nghe thì nghe, hoặc nghĩ ra biện pháp khác, cuối cùng chủ ý thế nào cũng là phụ thuộc vào Kế Tổ ca. Ngũ Lang lên tiếng, Ngũ Lang thông minh, đã hiểu rõ ý tứ của Liên Mạn Nhi, giúp đỡ hoàn thiện lời nói của Liên Mạn Nhi, đem nhà mình hoàn toàn thoát ra. Kế Tổ, lời của ông nội con phải nghe, Liên Thủ Tín lên tiếng, thu Tô thì được thì tốt, nếu thật sự không được thì hù dọa một chút cũng được, nhưng đừng làm thật. Nếu không, một mảnh hảo tâm của ông nội con đã bị trà đạp rồi. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi cơ hồ nhịn cười không được, nàng cũng đoán được Liên Thủ Tín sẽ nói như vậy. Đây là lời thật tâm của Liên Thủ Tín, mà nói vào lúc này rất có tác dụng, đúng là mong muốn của Liên Mạn Nhi, đem nhà mình thoát sạch sẽ. Giả vờ ngu ngốc gì đó Liên Thủ Tín đã làm được. Tuy trong lòng Liên Mạn Nhi cảm thấy ý của Liên Thủ Tín không giống với ý của nàng, nhưng một chiêu thái cực thôi thủ này, ba cha con các nàng đã phối hợp không chê vào đâu được, thật đáng mừng. Thương nghị cả buổi, có được kết quả như vậy, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị cũng đành phải cáo từ đi về. Lời nói kia, nói lão gia tử không nên cho nhà lão Vũ thuê đất cũng chỉ Kế Tổ dám nói, ta thật không dám nói. Liên Thủ Tín thở dài. Tiếng thở dài này của Liên Thủ Tín có chút ý vị sâu xa. Liên Mạn Nhi cảm thấy cao hứng vì hắn, Liên Thủ Tín rốt cuộc đã bắt đầu biết suy nghĩ độc lập không dựa vào quan hệ của hắn và Liên gia nữa. Kế Tổ hắn thực sẽ nhờ quan phủ sao? Trương Thị hỏi, việc này còn phải tùy tình hình. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu như Liên Kế Tổ có bản lĩnh, như vậy thì hoàn toàn không cần làm thêm việc gì, chỉ cần hù dọa một chút tiền thuê đất có thể lấy được ngay. Nhưng nếu hắn không có bổn sự như vậy, thì thực sự phải làm thật. Ta nói là có phải Kế Tổ hắn không hạ thủ được phải không? Trương Thị giải thích, à, Liên Mạn Nhi nghĩ, mẹ, đây không phải là chuyện hung ác hay không hung ác, kế tổ ca muốn thu tô, không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Con không tin biện pháp này kế tổ ca với đại tẩu không tự nghĩ ra được. Ngũ lang nói, bọn hắn là muốn cho cha làm việc này, bọn hắn sẽ vô. Góc chuyện audio.com, can, người một nhà đều nhìn Liên Thủ Tín. Bên trong bếp lò còn có hai củ khoai lang, có lẽ đã chín, Mạn Nhi tiểu thất cha đi lấy cho hai con. Liên Thủ Tín đứng lên, hai ngày kế tiếp mỗi ngày Liên kế tổ với Tưởng Thị đều đến nhà Liên Mạn Nhi, nói chuyện thu tô không thuận lợi như thế nào như thế nào. Một nhà Liên Mạn Nhi chỉ cố dùng lời an ủi, không phải bọn họ không chịu hỗ trợ, mà là vì chuyện này chỉ có một biện pháp như vậy, Liên kế tổ có thể làm được hơn nữa còn thích hợp hơn so với bọn hắn. Cuối cùng, Liên kế tổ vẫn đưa danh thiếp cho huyện nha. Huyện nha phái người cầm gông xiềng đến bắt huynh đệ Vũ gia. Lão nương Vũ gia nhào vào trong ngực Liên kế tổ, người một nhà ôm lấy đùi Liên kế tổ. Ông nội ngươi là người phúc hậu như thế nào, người thế nào lại hung ác như vậy a? Cháu trai à, người tuyệt đối không giống ông nội ngươi, chúng ta là thân thích từ ngày xưa, người thực nỡ xuống tay a, gia phong lão Liên gia thay đổi tiền thuê đất chúng ta giao còn không được à cách chương.